cũng có những chuyên gia cho rằng Mỹ cần phải có hành động chuẩn bị mạnh mẽ hơn trước khi quá muộn.
Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý thính giả, các nhân sĩ trí thức Việt Nam vừa gửi thư ngỏ lên Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam để cảnh báo tình trạng của đất nước trước hiểm họa phương Bắc. Các nhà hoạt động dân chủ trong và ngoài nước vừa có một thông báo gửi đến các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế về cái chết nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger Tạ Phong Tần đang bị chính quyền giam giữ. Những hành động có tính khiêu khích liên tục gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông đang khiến Hoa Kỳ phải có những phản ứng mạnh mẽ. ASEAN kỷ niệm 45 năm ngày thành lập khối. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Quỳnh Chi và Hòa Ái xin gửi đến bản tin buổi sáng. Kính thưa quý vị, hôm 7 tây tháng 8, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt hành động đàn áp những người tự do bày tỏ chính kiến, sau khi chính quyền bắt giữ khoảng 30 người tham gia biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo ở Biển Đông vào ngày Chủ nhật 5 tháng 8 vừa qua. Ông Rupert Abbott, chuyên viên đặc trách về Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói rằng đây là bằng chứng mới nhất cho thấy không có tự do ngôn luận ở Việt Nam. Dù là chính quyền chỉ dùng biện pháp bắt giữ tạm thời đối với người biểu tình, nhưng đây là cách hăm dọa đối với những ai muốn phản đối một cách ôn hòa. Ông Abbott cho rằng các chiến dịch đàn áp đang diễn ra đã đẩy các blogger, luật sư, doanh nhân, các nhà bất đồng chính kiến và nhiều người khác vào cảnh tù tội. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ba blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn.
Việt Nam hy vọng nhận được hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Ủy ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy thắt chặt mối bang giao giữa hai quốc gia cũng như giữa hai quốc hội. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tuyên bố như vừa nêu trong lần tiếp kiến với Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ, ông David Dreyer ở Hà Nội hôm 6 tháng 8 vừa qua. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến triển trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ của ông David trong việc Hoa Kỳ gấp quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, cũng như sự đóng góp của Chủ tịch Ban Lập pháp Hạ viện, cùng các vị dân biểu khác trong thương thuyết Hiệp ước Đối tác Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Ông David hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Đồng thời ông David cũng lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ tất cả các rào cản đối với các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, nhất là mặt hàng nông sản. Cùng ngày, ông David gặp gỡ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Bà Ngân cho rằng trong thời gian tới, hai quốc hội gia tăng trao đổi trong lĩnh vực lập pháp và giám sát.
Hội nghị lần hai Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN mở rộng và nhóm chuyên gia ADMM về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, gọi tắt là HARD, khai mạc tại Hà Nội ngày hôm qua. Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia đồng chủ trì cho biết, là mục tiêu của hội nghị lần này nhằm thúc đẩy chia sẻ chuyên môn cũng như hợp tác giữa các nước thành viên ADMM. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu là hội nghị lần này không chỉ tập trung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, mà còn chú trọng vào hợp tác xây dựng hòa bình, phát triển và ổn định trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa 18 quốc gia thành viên. Chương trình 3 ngày tại hội nghị tập trung thảo luận 3 vấn đề, bao gồm khung pháp luật sử dụng lực lượng quân sự trong HARD ở trong vùng và thế giới, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện các lực lượng tham gia HARD và đề xuất sáng kiến hợp tác giữa các quốc gia thành viên ADMM, cùng với chia sẻ kinh nghiệm đối phó của quân đội trước thảm họa, thiên tai như bão, lũ lụt và đất chùi.
Người dân Miến Điện hôm qua, thứ Tư xuống đường kỷ niệm 24 năm ngày sinh viên nổi dậy, tức ngày 8 tháng 8 năm 1988, với sự đồng ý của chính phủ. Với sự chấp thuận này, hàng trăm tù nhân chính trị cùng người dân xuống đường tại Yangon, Mandalay và một số nơi khác để kỷ niệm cuộc nổi dậy đẫm máu. Đây là lần đầu tiên chính phủ Miến Điện đồng ý cho kỷ niệm ngày này, thậm chí còn hỗ trợ về tài chính. Tổng thống Thanh Sen hôm thứ Ba cử hai thành viên chính phủ đến để thông báo cho ban tổ chức là họ chuẩn thuận cuộc xuống đường và hỗ trợ khoảng 1.200 đô la. Người phát ngôn cho Tổng thống Nay Sin Lat nói rằng chính phủ ghi nhận việc kỷ niệm này như một sự kiện lịch sử và nói rằng Tổng thống muốn tỏ lòng tiến đến hòa giải dân tộc. Ngày 8 tháng 8 năm 1988 là ngày sinh viên Miến Điện nổi dậy. Cuộc nổi dậy đã thu hút khoảng 1 triệu người tham gia. Trước khi cuộc nổi dậy bị dập tắt một tháng sau đó, đã có hàng ngàn người thiệt mạng.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm thứ Tư ra lệnh điều tra việc ngành hải quân nước này ra quyết định phạt một giới chức khi ông này cho thuyền đi quá gần vùng đảo mà Nhật Bản đang chiếm giữ. Người phát ngôn cho Tổng thống nói rằng Bộ Quốc phòng nên điều tra kỹ lưỡng và thông báo rõ ràng cho công chúng biết. Trong một chuyến khoan dò hôm 26 tháng 7, Thiếu tướng Chang Feng-chen cho ba tàu đi vào vùng biển cách đảo Yonaguni của Nhật Bản khoảng 21 km. Yonaguni là một hòn đảo nằm cách phía đông Đài Loan 110 km. Ông Chang giải thích rằng ông làm như thế vì muốn thử một viễn cảnh liên quan đến một cuộc chiến giả thuyết tại eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, lời giải thích này không được chấp nhận. Sau đó, vị thiếu tướng này đã bị quở trách và đang đối diện với một phiên tòa quân sự. Tuy nhiên, quyết định này của ngành hải quân đang bị giới lập pháp và truyền thông nước này chỉ trích.
Nhân vật lãnh đạo chính trị người Tây Tạng Lưu Vong, Lớp Sang Sangay, nói rằng sự vững chắc của chính phủ Lưu Vong là một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc rằng chính phủ này cam kết đối thoại với Trung Quốc về tương lai Tây Tạng. Lớp Sang Sangay nhậm chức lãnh đạo chính phủ Tây Tạng Lưu Vong một năm trước đây và nói rằng chính phủ của ông đã cho người dân Tây Tạng một sự lãnh đạo đáng tin cậy. Lời phát biểu của ông Lớp Sang Sangay đưa ra hôm qua, thứ Tư, nhân dịp hàng trăm tăng ni Phật giáo Tây Tạng kỷ niệm một năm ngày ông nhậm chức.
Trung Quốc đang cố gắng hạn chế việc sản xuất đất hiếm, một động thái có thể làm gia tăng thêm căng thẳng với Washington và châu Âu. Chính phủ nước này vừa ra những quy định mới, trong đó nói rằng các quặng mỏ và công ty tinh luyện phải đạt yêu cầu tối thiểu về sản lượng mới có thể tiếp tục được hoạt động. Tờ Trung Hoa Nhật Báo hôm thứ Tư nói rằng quy định này có thể làm giảm khoảng 20% năng lực sản xuất. Trung Quốc có khoảng 30% lượng đất hiếm, nhưng cung cấp khoảng 90% sản lượng này trên thế giới. Từ năm 2009, Trung Quốc bắt đầu hạn chế việc xuất khẩu này. Hồi tháng 3, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản, những nước có nhu cầu sử dụng đất hiếm nhiều để dùng trong việc chế biến các sản phẩm điện tử, đã gửi khiếu nại đến Tổ chức Thương mại Thế giới với cáo buộc rằng Bắc Kinh đã vi phạm cam kết tự do thương mại.
Thưa quý vị, 71 nhân sĩ trí thức hàng đầu vừa gửi thư ngỏ lên Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo tình trạng nguy ngập của đất nước trước hiểm họa phương Bắc và kiến nghị cải cách toàn diện về chính trị. Nam Nguyên trình bày thông tin này.
Thư ngỏ ngày 6 tháng 8 2012 được mô tả là bổ sung ý kiến trước tình hình mới, tiếp theo kiến nghị ngày 10 tháng 7 năm 2011 về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay và bản ý kiến về cải cách toàn diện để phát triển đất nước vào ngày 8 tháng 9 2011. Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ Hà Nội phát biểu về những động lực thúc đẩy cần có kiến nghị ngày 6 tháng 8. Ông nói,
chúng tôi thấy tình hình càng ngày càng có những vấn đề bức xúc, cấp bách, thành ra chúng tôi chỉ thêm một cái nữa.
Bản kiến nghị ngày 6 tháng 8 hoan nghênh và đánh giá cao luật biển vừa được ban hành. Các nhân sĩ trí thức cảnh báo nguy cơ từ phương Bắc. Theo đó, nhiều khả năng những hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ còn tăng mức độ quyết liệt, đi đôi với việc chuẩn bị dư luận và điều kiện cho bước leo thang nguy hiểm hơn, kể cả việc gây chiến. Bản kiến nghị nhấn mạnh rằng Việt Nam có chính nghĩa nhưng cần tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Về vấn đề sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược, nhất là vai trò của Hoa Kỳ hiện nay, giáo sư Chu Hảo phát biểu.
Chúng tôi nghĩ là chúng tôi cân nhắc và viết cái câu đó một cách rõ ràng, đầy đủ ý và không ai có thể đổ lầm được. Chúng tôi nhận xét thấy về phía Hoa Kỳ đã có những cái động thái, những phát biểu cũng như là những cái hành động tương đối là rõ ràng quan điểm của chính quyền Obama và của nước Mỹ đối với vấn đề Biển Đông. Chúng tôi hoan nghênh những hành động và những tuyên bố đó. Và chúng tôi nghĩ rằng về phía Việt Nam chắc chắn những nhà cầm quyền cũng phải tính đến, cũng phải xem xét những vấn đề đó một cách nghiêm túc.
Thư ngỏ ngày 6 tháng 8 2012 gửi Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã mạnh mẽ kêu gọi tiến hành cải cách sâu sắc toàn diện về chính trị, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh cải cách các lĩnh vực khác, trước hết là cải cách kinh tế và giáo dục. Nội dung cải cách chính trị nhằm trước hết đổi mới căn bản thể chế lãnh đạo và quản lý của bộ máy công quyền, đảm bảo thực hiện các quyền tự do dân chủ của dân đã được hiến pháp quy định. Bản kiến nghị nhấn mạnh tới nguyện vọng của người dân sửa đổi hiến pháp để tạo cơ sở cải cách thể chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền. Bản kiến nghị kêu gọi nhà nước bảo đảm các quyền hiến định về tự do dân chủ, như tự do kinh doanh, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền được lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa. Đáp câu hỏi của chúng tôi là những yêu cầu mang tính toàn diện như thế dễ được hiểu là thay đổi cả chế độ chính trị. Giáo sư Chu Hảo phát biểu.
Sự thay đổi thể chế chính trị thì đấy cũng là một trong những mục tiêu của chính Đảng Cộng sản đề ra từ những đại hội 8, 9, 10. Điều đó chúng tôi chỉ có nhắc nhở và thực hiện một cách giáo diết hơn và nghiêm túc hơn thôi. Cái mục tiêu của chính Đảng Cộng sản đề ra là thay đổi thể chế chính trị, đồng thời với việc thay đổi thể chế kinh tế, vân vân. Thế nhưng mà chắc nó cũng có phải có những cái bước đi, chứ không phải là thay đổi một cách đột ngột, và chắc là Đảng Cộng sản cũng chủ trương là nếu có thay đổi cũng thay đổi từng bước dần dần. Nhưng chúng tôi thấy cái từng bước dần dần đấy chưa thật là thỏa đáng, cho nên chúng tôi mong muốn thúc đẩy cái quá trình đó tiến nhanh hơn.
Theo lời giáo sư Chu Hảo, Quốc hội, Nhà nước và Đảng Cộng sản đã không trả lời hai bản kiến nghị năm 2011, nhưng ông theo dõi thì thấy cũng có một số chuyển biến nhất định. Một nhân sĩ ở miền Nam, luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, một người đã ký tên hai bản kiến nghị trước và cả thư ngỏ ngày 6 tháng 8 2012 phát biểu với Đài Á Châu Tự Do.
Chúng tôi là làm nghĩa vụ của những người trí thức, nói tiếng nói của lương tâm, đứng trước tình hình một nước không thể im lặng được. Thì chúng tôi có những ý kiến như vậy. Còn nhà nước có nghe hay không đó là cái chuyện của nhà nước. Nhưng mà chúng tôi cũng nói với đồng bào chúng tôi là ở Việt Nam cũng như anh em trí thức ở hải ngoại, có những người có ý kiến như thế này để đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại người ta biết cái chuyện đó. Riêng cá nhân tôi không tin lắm về cái việc trả lời của nhà nước, nhưng mà cái việc nghĩa vụ của mình phải làm, không thể im tiếng được cái tình hình lần này, và đó là cái trách nhiệm công dân. Chứ cũng không nghĩ rằng là sau cái kiến nghị, sau cái thư ngỏ đó thì sẽ có những cái chuyển biến tích cực. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh để xây dựng một cái nước Việt Nam thật sự dân chủ, thật sự tiến bộ xã hội, trong đó các cái quyền của người dân được đảm bảo.
Có thể nói, 71 người ký tên trong thư ngỏ là thành phần nhân sĩ trí thức có lòng ưu tư tới vận mệnh đất nước, chưa kể họ cũng là thành phần ưu tú nhất của xã hội. Những tên tuổi lớn như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, giáo sư Tương Lai, giáo sư Chu Hảo, giáo sư Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và nhiều vị khác đã tích cực tham gia. Ngoài ra còn có một số trí thức hải ngoại, trong đó phải kể đến giáo sư Hà Dương Tường, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư Phạm Xuân Yêm, chuyên gia Vũ Quang Việt. Theo lời giáo sư Chu Hảo, nhóm chủ trương đã soạn thảo thư ngỏ và chọn mời được 71 nhân sĩ trí thức trong ngoài nước, rồi gửi văn bản qua mạng để những vị này tham khảo trước và nếu đồng ý thì ký tên. Giáo sư Chu Hảo nhấn mạnh là hiện nay không có chủ trương mở rộng vận động ký tên vào kiến nghị như các lần trước, nhưng có mong muốn là được càng nhiều người ủng hộ càng tốt bằng phương thức thích hợp cho mỗi người như phát biểu, tuyên truyền rộng rãi cho mọi người cùng biết.
Hôm qua, ngày 8 tháng 8, một nhóm các nhà hoạt động dân chủ trong và ngoài nước đã gửi một bản lên tiếng lên các cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao và tổ chức nhân quyền quốc tế trên toàn thế giới, trong đó yêu cầu chính quyền Việt Nam phải điều tra về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, người đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa. Khánh An có bài chi tiết.
Bản lên tiếng với 24 chữ ký đầu tiên của các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng trong và ngoài nước yêu cầu chính quyền Việt Nam ba điều. Thứ nhất, điều tra và trả lời trước công luận về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên. Thứ hai là trả tự do cho ba blogger là Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải. Thứ ba là tôn trọng các giá trị phổ quát về nhân quyền và dân chủ. Trong bản lên tiếng, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền đưa ra những sự kiện gây nhiều bức xúc trong dư luận xung quanh cái chết và đám tang của bà Liên, như việc hai người con không được phép đem xác của bà về nhà ngay sau khi xảy ra vụ việc, bị nhốt trong xe cứu thương trong thời gian xác bà Liên được chuyển vào bệnh viện và bị ép buộc phải ký bản cam kết với nội dung là bà Liên tự nhiên thiêu và gia đình sẽ không khiếu nại. Linh mục Đinh Hữu Thoại của dòng Chúa Cứu Thế, một trong những người có mặt sớm nhất tại gia đình bà Liên sau khi xảy ra vụ tự thiêu cho biết.
Nhưng ấy là rõ ràng, cái chết của bà còn nhiều uẩn khúc. Qua cái cách công an can thiệp vào cái đám tang như vậy đó thì người ta có quyền đặt nghi vấn là công an đã có một cái vai trò gì trong cái bà Liên, cái chết của bà Liên, và cái chết của bà cũng liên quan đến cái việc mà chính quyền giam giữ cô Tạ Phong Tần.
Bản lên tiếng ban đầu gồm 24 chữ ký, trong đó có 20 chữ ký của những nhà hoạt động dân chủ trong nước như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, kỹ sư Đỗ Nam Hải, chị Dương Thị Tân, nhà văn Hoàng Tiến, linh mục Phan Văn Lợi, thượng tọa Thích Thiện Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài, v.v. cùng với 4 người khác của hải ngoại là nhà báo tự do Nguyễn Minh Cần ở Nga, chị Lư Thị Thu Duyên, giáo sư Nguyễn Chính Kết và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Kỳ. Giải thích về lý do tham gia ký tên vào bản lên tiếng, chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cho biết.
Thực sự thì đến bây giờ cái chết của bà ấy vẫn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Kể cả người thân và cho đến chúng tôi là một trong những người đầu tiên mà tiếp cận với bà ấy, cũng hoàn toàn không biết là bà chết như thế nào. Một câu hỏi rất lớn về cái chết này, cho nên khi bạn lên tiếng này yêu cầu làm sáng tỏ cái chết này, tôi nghĩ đây là một cái việc làm đúng.
Chị Dương Thị Tân cho biết thêm là khi xác bà Liên được đưa về gia đình thì toàn bộ cơ thể bà đã được bọc kín, chỉ trừ khuôn mặt. Trong lúc tang gia còn bối rối, chưa biết làm thế nào thì áo quan và các vật dụng cần thiết đã được chở đến gia đình bà. Chính việc xử lý rất nhanh các thủ tục xung quanh việc an táng bà Liên cũng là một lý do góp phần khiến dư luận thêm nghi ngờ và đặt câu hỏi về cái chết của bà. Ngay sau khi báo chí quốc tế đưa tin về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lương Thanh Nghị cho biết hiện các cơ quan chức năng đang điều tra về vụ việc này. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về lời tuyên bố trên. Chị Dương Thị Tân nói.
Trước đây ấy, với kinh nghiệm của bản thân thì tôi thấy là những người đại diện cho chính quyền cấp dưới, cấp cơ sở chưa bao giờ họ làm đúng những cái gì họ hứa. Còn bây giờ là cái cấp ngoại giao của một chính phủ thì chúng tôi cũng còn đang chờ xem là họ như thế nào. Nhưng mà thực sự đặt niềm tin vào họ trong tất cả mọi thứ thì những người như chúng tôi thì có lẽ là không tin đâu. Chúng tôi đã là một trong những nạn nhân của những cái lời hứa đấy.
Những người đấu tranh dân chủ cho biết, mặc dù không mấy tin tưởng vào việc chính quyền Việt Nam sẽ thực hiện theo các yêu cầu của bản lên tiếng, nhưng hầu hết đều cho rằng việc đưa ra bản lên tiếng là một việc làm cần thiết. Linh Mục Đinh Hữu Thoại nói,
cái hiệu quả thì mình cũng không dám nói trước được cái gì, nhưng mà bao nhiêu việc mình làm từ xưa đến nay á, thì mình chỉ thấy được cái hiệu quả duy nhất đó là làm cho người dân ý thức được cái quyền của mình. Và những cái quyền mình có, mình phải sử dụng và giúp cho họ vượt qua được những nỗi sợ, cái hiệu quả trước mắt là cái đó. Cái việc mà nhà cầm quyền có lắng nghe tiếng của người dân hay không á, thì tôi thấy là từ trước đến nay chưa có tiền lệ đó.
Theo mục sư Nguyễn Hồng Quang của Giáo hội Tin lành Mennonite tại Việt Nam, cũng là một trong những người đã ký tên, ngoài hiệu quả thông tin, bản lên tiếng còn có thể có tác dụng ngăn ngừa, giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc khác trong tương lai. Ông nói,
nó chưa giải quyết liền, nhưng mà ít ra họ cũng giảm thiểu cái việc bắt bớ những người mới. Thì nói chung chúng tôi là những người tù, chúng tôi rất là đau xót, và bà Liên thì cũng là mẹ của cô Tạ Thăng Tằng, cũng là người dân oan, cũng có nỗi đau của người mẹ. Trong gia đình tôi nhiều người đi ở tù, cho nên chúng tôi hiểu cái thân nhân của những người tù nhân, họ cũng đau khổ không kém gì người ở trong tù. Mình ký hy vọng là họ không giải quyết đi này, thì họ cũng dây dứt.
Đồng suy nghĩ với mục sư Nguyễn Hồng Quang, Linh Mục Đinh Hữu Thoại cho biết, việc yêu cầu điều tra về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liên chỉ là mục tiêu phụ, bên cạnh mục tiêu quan trọng hơn là kêu gọi chính quyền trả tự do cho những tù nhân vô tội.
Cái quan trọng là yêu cầu thả những người vô tội bị bắt giam, bởi vì chính cái việc bắt giam những người vô tội nó gây ra cái sự uất ức trong người thân họ. Và biết đâu sau bà Liên lại là những người khác. Nếu mà họ có người thân bị bắt giam một cái quan ức như vậy đó.
Hiện bản lên tiếng đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội, kêu gọi người dân tham gia ký tên qua email thả tù lương tâm avong@gmail.com. Chị Lư Thị Thu Trang, một người đã ký tên cho biết, bản lên tiếng ra đời đúng như nguyện vọng của chị và nhiều người khác.
Cái chuyện như là may mắn là các bác như là các anh chị trong cái phong trào dân chủ trong Việt Nam và khởi xướng lên vấn đề này, chứ nếu không thì chính cá nhân em hoặc là những anh chị em có mặt nhà trong đó cũng sẽ làm cái chuyện này. Cho nên cái chuyện ký tên và lên tiếng là cái chuyện đương nhiên phải làm, vì gia đình em và bản thân em cũng đang là nạn nhân của chế độ này, và các hoàn cảnh hại tình của chị Tạ Không Cần cũng như là dì Liên đang phải là chịu đựng, thì đang phải là bỏ mạng vì con, hay là cái chị Tạ Chị Cần đang ở trong cái hoàn cảnh đau thương vậy, nó cũng đang là nhắm vào gia đình em và các anh chị em dân chủ trong nước, chứ không chỉ riêng là chị Tạ Không Cần đâu.
Sau cái chết của bà Đặng Thị Kim Liên, phiên tòa xét xử ba blogger, trong đó có chị Tạ Phong Tần, dự tính sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 8, đã bị dời lại vô thời hạn. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo báo chí và bày tỏ quan ngại về tiến trình xét xử không bảo đảm nguyên tắc công bằng nếu như phiên tòa xử kín và các nhân chứng không được triệu tập.
Việc Hoa Kỳ mới đây chính thức lên tiếng chỉ trích các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, được cho là một hành động chỉ trích trực tiếp Trung Quốc một cách hiếm hoi, vì từ trước đến nay Hoa Kỳ vẫn duy trì lập trường không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, và cũng không muốn phá hỏng quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của mình là Trung Quốc. Động thái này của Hoa Kỳ cũng đặt ra câu hỏi là liệu Hoa Kỳ còn có thể tiến xa tới bước nào trong căng thẳng trên Biển Đông? Liệu những hy vọng về sự can thiệp sâu hơn của Hoa Kỳ vào khu vực này có phải là quá mức? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình sau đây.
Những hành động liên tục của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông, từ việc nâng cấp thành phố Tam Sa, quản lý các quần đảo đang tranh chấp là Trường Sa và Hoàng Sa, đến việc quyết định lập đơn vị đồn trú tại khu vực này, đã khiến Hoa Kỳ lần đầu tiên phải lên tiếng chỉ trích Trung Quốc một cách công khai. Hành động này cũng có thể khiến nhiều người nhướng mày ngạc nhiên và trông đợi các bước tiếp tới từ cường quốc trên biển. Vào ngày 3 tháng 8, khoảng 2 tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập đơn vị quân đội đồn trú tại Tam Sa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một tuyên bố chính thức đăng tải trên website của mình lên án các hành động của Trung Quốc, tuyên bố viết. việc Trung Quốc nâng cấp đơn vị hành chính ở thành phố Tam Sa và thiết lập một đơn vị hành chính ở nơi này bao trùm các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là đi ngược lại các nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cùng vào lúc Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết 524 về Biển Đông, khẳng định Mỹ có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, hòa bình và ổn định trong khu vực Biển Đông. Nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế, không tiến hành các hoạt động gây phức tạp thêm tình hình hoặc làm gia tăng khả năng xung đột. Trước khi nghị quyết này được thông qua, Thượng nghị sĩ John McCain, một trong những nghị sĩ giới thiệu nghị quyết, cũng đã chính thức lên tiếng phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc, khi ông nói rằng quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho thiết lập quân đội đồn trú tại các đảo ở Biển Đông mà Việt Nam đòi chủ quyền là một hành động gây hấn không cần thiết. Phản ứng này của Hoa Kỳ với Trung Quốc, theo đánh giá của giáo sư Kurt Thayer, chuyên gia Đông Nam Á thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cho thấy sức ép từ các hành động của Trung Quốc đang khiến Hoa Kỳ phải có những động thái mạnh mẽ hơn.
Yes, well, we noticed that just prior at the annual meeting of the ASEAN Regional Forum, Secretary of State Hillary Clinton reiterated.
Trước diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh chính sách lâu nay của Mỹ là họ muốn vấn đề này được giải quyết không phải bằng đe dọa, lấn chiếm và dùng vũ lực. Đó là một chính sách từ lâu nay của Mỹ. Nhưng dù sau khi Mỹ đã nhấn mạnh như vậy, Trung Quốc giờ đây tiến thêm một bước nữa bằng cách thiết lập quân đồn trú, cho thấy họ dường như không chú ý tới lời nói của Mỹ. Và khi mỗi nước đưa ra các tuyên bố của mình rồi vẽ đường ranh trên biển, thì chỉ làm tăng sức nóng, khiến Hoa Kỳ phải đưa ra các hành động của mình. Không phải là đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền, mà tập trung các ủng hộ về mặt ngoại giao chống lại Trung Quốc. Nếu nước này chuyển từ các lời tuyên bố sang các hành động tượng trưng đến việc đưa ra các hành động đe dọa và lấn chiếm.
Mặc dù lên án các hành động của Trung Quốc, nhưng ngay trong bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Kỳ cũng một lần nữa khẳng định lập trường từ trước đến nay của nước này là không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Theo giáo sư Kurt Thayer, tập trung về mặt ngoại giao mà Hoa Kỳ có thể có được đối với Trung Quốc là tại các diễn đàn khu vực sắp tới như Thượng đỉnh ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 tại Campuchia. Còn nhớ trong Thượng đỉnh Đông Á vào năm ngoái ở Indonesia, đã có tới 16 thành viên trong số 18 nước tham gia Thượng đỉnh đưa vấn đề Biển Đông ra bàn thảo, trong khi Trung Quốc là nước duy nhất không muốn nói đến vấn đề này tại các diễn đàn khu vực vì không muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Cũng theo giáo sư Kurt Thayer, thì Trung Quốc sẽ chỉ khiến các cường quốc lớn trên thế giới phải nhảy vào cuộc nếu các áp lực về ngoại giao không được nước này đáp ứng.
So China has to know that if it doesn't play the diplomatic game, it's going to invite the US, the Koreas, the Japans, Australia.
Cho nên Trung Quốc hiểu và nếu họ không chơi trò chơi ngoại giao, thì chỉ khiến các nước như Mỹ, Nhật, Úc, Nam Hàn, những nước có quyền lợi trên biển phải đóng vai trò tích cực hơn, và điều này không có lợi cho Trung Quốc.
Nhật, Úc và Nam Hàn là những nước đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và là những nước đóng vai trò quan trọng trong trọng tâm chiến lược mới của Mỹ tại khu vực này. Những nước này dù không can dự trực tiếp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng đều có những quan ngại nhất định giống như Mỹ về sự lớn mạnh của Trung Quốc, nhất là trên biển. Hồi cuối tháng 8 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một bản báo cáo bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ trước sự gia tăng sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc. Hoa Kỳ cho rằng chỉ vào khoảng cuối thập kỷ này, Trung Quốc sẽ có thể có được sức mạnh quân sự và duy trì được một lực lượng hải quân cũng như bộ binh ở mức độ vừa cho các xung đột ở xa Trung Quốc. Một số chuyên gia thì cho rằng chỉ trong vòng 10 năm nữa, Trung Quốc có khả năng thách thức sức mạnh của Hoa Kỳ trên biển tại khu vực Đông Á. Sách trắng quốc phòng của Úc gần đây nhất là vào năm 2009 cho rằng Úc cần phải tăng thêm chi phí quốc phòng, đặc biệt là lực lượng hải quân, mua sắm thêm các tàu ngầm quy ước đời mới để bảo vệ Úc khỏi hướng tấn công từ phía Bắc. Trong khi đó, sách trắng của Nhật Bản mới đây cũng đã đề cập đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và cho rằng điều này sẽ tạo ra mối đe dọa cho thế giới. Nhật Bản cũng là nước đang có tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Mỹ vào năm ngoái cho biết kế hoạch đến năm 2017 sẽ điều động 2.500 lính thủy quân lục chiến đến căn cứ Darwin ở Úc như một phần trong chiến lược gia tăng quân sự của Mỹ trong khu vực và thiết chặt mối quan hệ với đồng minh lâu năm của mình trên biển. Mới đây nhất vào tháng 5, Hoa Kỳ và đồng minh Philippines, nước đang có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa, một lần nữa cũng khẳng định cam kết sẽ bảo vệ lẫn nhau theo hiệp ước phòng thủ chung được ký giữa hai nước cách đây hơn 60 năm. Giáo sư Romo Banlawi, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo động khủng bố của Philippines, giải thích về hy vọng một sự can thiệp về quân sự của Mỹ trong vấn đề Biển Đông như sau.
Tinh thần của hiệp ước cho thấy là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi bị tấn công. Mà chúng tôi chưa bao giờ thử hiệp ước này, cho nên tranh chấp trên Biển Đông sẽ là phép thử tinh thần của hiệp ước đó.
Cho đến giờ, dù căng thẳng trên Biển Đông vẫn còn tiếp tục, một số chuyên gia cho rằng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc chiến tranh tới gần khiến Hoa Kỳ phải lo ngại. Tuy nhiên, cũng có những chuyên gia cho rằng Mỹ cần phải có hành động chuẩn bị mạnh mẽ hơn trước khi quá muộn. Một báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, D.C., đệ trình lên Bộ Quốc phòng Mỹ, đã đề nghị Mỹ nên điều động quân từ Đông Bắc Á sang khu vực Biển Đông. CSIS kêu gọi Mỹ nên điều động thêm các tàu ngầm tấn công đến Guam, điều động lực lượng xung kích tàu sân bay đến căn cứ hải quân HMAS Sterling ở thành phố Burns, miền Tây nước Úc, xây dựng bãi đỗ ném bom tại đây. Chuyên gia về an ninh hàng hải Robert Hartwig viết trên trang web của Foreign Policy mới đây rằng Trung Quốc đang sử dụng cách thức tầm ăn dâu để khẳng định chủ quyền của mình, phớt lờ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, với hy vọng cuối cùng là đặt mọi việc vào sự đã rồi. Chuyên gia này lập luận rằng mối lợi của Hoa Kỳ ở đây là rất lớn, với khoảng hơn 1.000 tỷ đô la hàng hóa đến Mỹ đi qua vùng biển này mỗi năm. Mỹ có lợi ích trong việc ngăn cản bất cứ một cường quốc nào định viết lại luật biển quốc tế theo ý mình. Và cuối cùng, sự đáng tín trong mối đồng minh giữa Mỹ và các đối tác chiến lược cũng bị ảnh hưởng do những hành động này. Theo ông Robert Hartwig, dù Mỹ và các nước ASEAN muốn có một bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc vẫn muốn sử dụng chiến lược tầm ăn dâu, thì chỉ khiến các nhà làm chính sách ở Washington đi đến kết luận là đối sách khả thi về mặt chính trị là khuyến khích các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines phải có phản ứng mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trước Trung Quốc, cho dù phải mạo hiểm với nguy cơ xung đột, với lời hứa hỗ trợ quân sự của Mỹ. Cho đến giờ, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khẳng định lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông và kêu gọi các bên tiếp tục tìm các giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Tuy nhiên, với những hành động mang tính gây hấn liên tục trong thời gian gần đây của Trung Quốc và nỗi lo của những đồng minh của Mỹ tại châu Á trước người láng giềng Trung Quốc đầy tham vọng, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có còn nhiều lựa chọn khác nữa tại Biển Đông hay không?
Sang lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, thứ Bảy vừa qua, tại miền Nam California đã có một cuộc hội thảo về vấn đề tranh chấp Biển Đông với 4 diễn giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như địa dư, công pháp, lịch sử và chính trị, hoặc kinh tế và an ninh. Trong số diễn giả có chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa với bài phân tích những nhược điểm về kinh tế và mục tiêu sâu xa của lãnh đạo Trung Quốc khi bành trướng vào vùng biển Đông Nam Á hay Đông Hải của Việt Nam. Vũ Hoàng có bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trong cái cuộc hội thảo vào trưa hôm thứ Bảy tuần rồi, ngày mùng 4 đấy, thì tại miền Nam California, ông có được mời lên để trình bày khía cạnh kinh tế của các cái động thái gần đây của Trung Quốc. Thì hôm nay chúng tôi xin được đề nghị ông có thể khai triển những cái ý mà ông đã phát biểu tương đối ngắn gọn tại cuộc hội thảo này. Thì trước hết, ông có thể tóm lược cho biết là cái mục đích của cuộc hội thảo cũng như những cái nội dung chính được không ạ?
Dạ thưa, thái độ của Trung Quốc và cái tình hình căng thẳng gần đây ở tại vùng biển Đông Nam Á đã khiến cho dư luận thế giới phải quan tâm. Và cái cộng đồng người Việt của mình ở bên ngoài đó thì cũng ưu lo về cái quyền lợi lâu dài của Việt Nam đó. Vì thế mà nhiều đoàn thể hoặc là diễn đàn đó đều đã cố tìm hiểu về những cái chuyện này. Thế thì ban tổ chức cái cuộc hội thảo vừa qua đó, thưa ông, là một cái đoàn thể đấu tranh chính trị và họ mời các chuyên gia ở bên ngoài tổ chức đến trình bày về nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề cho công luận cùng biết rõ. Thế thì không là một cái thành viên của cái tổ chức chính trị nào, tôi vẫn nhận lời phát biểu như là một bổn phận thôi. Và qua đó thì mình còn học hỏi được nhiều cái ý kiến khác. Và có một diễn giả đáng chú ý đó là học giả Vũ Hữu Sang. Ông ta đã là sĩ quan hải quân của Việt Nam Cộng Hòa và là nguyên hạm trưởng của khu trục hạm Trần Khanh Dư HQ-4 đó, tại đương cự hải quân Trung Quốc trong trận hải chiến hồi tháng Giêng năm 1974 đó, để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Sau năm 1975 đó thì ông ta qua Mỹ đi học lại và nghiên cứu thêm về những đặc tính hải dương và nhất là chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Đông Hải. Với tôi đó thì ông Vũ Hữu Sang là một cái học giả am tường với mấy chục năm rất cẩn trọng tìm hiểu sâu xa về một cái vấn đề sinh tử cho Việt Nam, thưa ông.
Vâng, thưa ông, là trên diễn đàn này thì nhiều năm rồi ông cũng đã phân tích những cái vấn đề kinh tế của Trung Quốc nhằm cảnh báo Việt Nam về những cái khó khăn tương tự. Thì tại cái cuộc hội thảo vừa qua, ông phổ biến một cái bài tham luận rất là dài, nhưng tóm lược vào một số điểm chính trong phần phát biểu trước cử tọa mà truyền thông Việt ngữ đánh giá là được chăm chú theo dõi. Thì hôm nay xin ông có thể quay lại để triển khai những cái ý đó tới thính giả của Đài Á Châu Tự Do được không ạ?
Được mời trình bày về một cái đề tài phức tạp nên tôi cứ cố thu gọn vào cái quãng 20 phút thôi phát biểu đó để nhấn mạnh đến những cái đặc tính sâu xa của Trung Quốc, rồi mới đến yêu cầu về kinh tế và an ninh ngày nay khiến cho lãnh đạo xứ này đó mới là một cái vấn đề của thế giới. Tôi xin trình bày cho nó rõ hơn ở nơi đây. Trước hết là thường thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ là một ốc đảo trong ngoặc kép, thiếu đất, thiếu nước, đói ăn và khát dầu, cho nên đang tìm cách giải quyết những cái bài toán này của họ.
Vâng, hình như là ông lại nói ra một cái nghịch lý, tức là Trung Quốc có lãnh thổ bằng 10 triệu cây số vuông với dân số hơn 1.3 tỷ, có sản lượng kinh tế chỉ đứng sau Hoa Kỳ và còn là chủ nợ số 1 của nước Mỹ. Nhưng mà ông lại gọi là ốc đảo thiếu đất, thiếu nước, rồi đói ăn khát dầu. Thì xin ông có thể lần lượt giải thích về những cái từ mà ông sử dụng như thế được không ạ?
Dạ. Nếu mà tôi cũng nêu ra những nghịch lý đấy thì chẳng phải vì mình lập dị hoặc là có thích gọi là kích thích cái sự chú ý của người Nga chẳng hạn. Cái vấn đề thưa ông, nó là khảo hướng hay là approach đó, tức là cái cách tiếp cận với một bài toán khách quan từ nhiều giác độ và trong cái thế động, không có do cảm quan thù ghét hoặc là cứ nhắc lại những ấn tượng của nhiều người. Trước hết là thưa ông, về địa dư hình thể đấy, thì khu vực cốt lõi của Trung Quốc thật ra chỉ là một ốc đảo ở bên cạnh Thái Bình Dương. Ngoài cái hướng đông là biển cả đó, thì ba hướng kia đó đều bị bao vây bởi núi rừng hiểm trở, sa mạc và thảo nguyên bất lợi cho cái sự chuyển vận và sinh hoạt. Và cái ý nghĩa ốc đảo nó là như vậy. Chúng ta cứ nhìn vào cái tấm bản đồ thiên nhiên hay là dân số của Trung Quốc đó, thì mình thấy. Thứ hai đó, khu vực phì nhiêu đó ở miền đông gần biển đó là nơi có vũ độ, tức là độ ẩm nhờ nước mưa đó đủ cao cho canh tác, và có sông, có châu thổ của hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử. Thì cái khu vực ốc đảo này đấy hiện gồm có 11 tỉnh và 3 thành phố lớn với 500 triệu dân, nhưng mà diện tích khả canh bình quân cho một người đó thì chỉ bằng 1/3 trung bình của thế giới mà thôi, cho nên ta mới gọi là thiếu đất. Thứ ba đó, thì trên cái diện tích lãnh thổ gần 10 triệu cây số vuông, diện tích có nước, tức là nhờ chum ao sông hồ đó của Trung Quốc đó, thật ra chỉ chiếm có 0.28%, thấp hơn các nước lớn trên thế giới. Và cái lượng nước ngọt cho một đầu người của Trung Quốc đó cũng thuộc loại thấp nhất Á Châu, vốn dĩ đang là lục địa thiếu nước nhất địa cầu. Vì thế mà Trung Quốc mới đòi cướp nguồn nước của thiên hạ đó, từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đến các con sông lớn của châu Á và sông Mê Công quen thuộc của người Việt mình. Và thứ tư thì mới là cái chuyện đói ăn thôi. Do khan hiếm đất và nước bên trong mà chưa biết cải tiến, dù đã có sản lượng lương thực lớn nhất địa cầu, Trung Quốc vẫn phải nhập nông sản. Và lãnh đạo của họ đã sợ nhất là cái chuyện dân chúng nổi loạn vì thiếu ăn, như đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Thứ năm đó, là không chỉ thiếu ăn mà Trung Quốc còn khát dầu, vì thiếu nguyên nhiên vật liệu là những nhập lượng cần thiết cho việc công nghiệp hóa đang khởi sự của họ. Và vì hiệu năng tiêu thụ kém, thứ này xài rất phí và từ cả chục năm nay đã phải nhập khẩu dầu thô và khí đốt từ nhiều nơi để bổ sung cho than đá của họ ở bên trong.
Vâng, như vậy ông cho là vì những cái khan hiếm và không nuôi nổi một cái dân số quá đông ở bên trong nên Trung Quốc mới muốn bành trướng ra bên ngoài để tìm thêm tài nguyên cần thiết cho một cái xứ đang công nghiệp hóa, có đúng là như vậy không ạ?
Thưa rằng nhiều người lý luận như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng sự tình nữa có lẽ nó còn nguy hiểm hơn vậy nữa, vì nhiều cái lý do khác. Chúng ta không quên rằng các cái liên bang của Trung Quốc còn gặp hoàn cảnh tài nguyên bất lợi hơn nhiều, thí dụ như Nam Hàn và Nhật Bản đó. Nhưng mà trong thế kỷ 21, nếu mà cứ thiếu đó thì mình lại đi ăn cướp hay sao? Ở Nhật Bản thì đã từng gặp những bài toán đó, cho nên giải quyết bằng xâm lăng và bành trướng quân sự. Như người ta đã thấy vào các năm 1910, 1931, 1941, với kết quả là chiến tranh và tàn phá cho cả châu Á và cho cả nước Nhật. Cho nên từ năm 1945 đó thì Nhật đã chuyển qua cái hướng hợp tác trong hòa bình để phát triển.
Vâng, vậy thì theo ông vì sao lãnh đạo Trung Quốc không giải quyết theo cái hướng đó? Và trong cái cuộc hội thảo vừa qua thì ông có nói đến cái sự sợ hãi và cái đặc tính mà ông gọi là nhất quốc tam kinh, là một quốc gia có ba nền kinh tế. Thì ông có thể nói rõ hơn những cái chuyện đó là như thế nào không ạ?
Tôi thì nghĩ rằng Trung Quốc là nơi mà nỗi sợ hãi bị ngoại xâm đã trở thành một phần bản chất của lãnh đạo ở mọi thời. Nó được định chế hóa và xây dựng lên như là một cái kiến trúc có thể thấy từ mặt trăng, đó là vạn lý trường thành, xuất hiện từ thời Chiến Quốc và mở rộng như củng cố và đời Tần Thủy Hoàng Đế và thời Minh. Nếu mà cái nền văn hóa duy chủng và độc tôn của Hán tộc đó, cứ khiến cho họ khinh miệt các cái chủng tộc vây quanh mà họ gọi là tứ di, từ bốn vương đều là man dợ đó, thì thực tế thì Hán tộc ở Trung Nguyên vẫn bị các dị tộc tấn công và làm chủ nhiều lần trong mấy thế kỷ. Vì vậy mới có cái phản ứng phòng thủ bằng cái thành lũy ngay từ trong đầu của họ. Thứ nữa đó là cái yếu tố tam phân như ông có nhắc đến đó. Cho cái hình thể lãnh thổ Trung Quốc có ba khu vực với đặc tính kinh tế khác biệt, và đấy là bài toán của lãnh đạo ngày nay. Thứ nhất tôi thường là cái ốc đảo tương đối chủ phú và hướng ngoại của 11 tỉnh tiếp cận với biển cả và mở ra thế giới bên ngoài. Thứ hai là khu vực gọi là nội địa đó, gồm có 8 tỉnh bị khóa trong lục địa, tức là không có tiếp xúc với biển cả ngoài được. Nó cũng là nơi sinh sống của 450 triệu dân nghèo hơn. Và khu vực này đó nó khô cằn, có ít đường chuyển vận nên vẫn bị lạc hậu, dù lãnh đạo của Trung Quốc vẫn nhiều lần ra sức đầu tư để khai khẩn. Cái khu vực thứ ba đó gồm có 11 tỉnh bao trùm lên phân nửa diện tích lãnh thổ, cũng lại là vùng hoang vu hiểm trở nhất ở hướng Tây và hướng Bắc, với cái diện tích bạt ngàn và dân cư thưa thớt. Đây là cái đất biên vực gồm cả lãnh thổ của xứ khác mà lãnh đạo mọi thời của Trung Quốc đều muốn kiểm soát để biến thành cái vùng trái độn quân sự hầu bảo vệ các cái khu vực kia, nhất là bảo vệ gọi là cái đất Trung Nguyên của Hán tộc. Thế thì vì chưa có dân chủ và không theo cái thể chế liên bang, Trung Quốc chưa thể phát triển ba khu vực này một cách cân bằng và hài hòa, mà lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa với thực quyền kinh tế và kinh doanh nằm trong tay nhà nước đó và dân tộc đó, thì xứ này không giải quyết được cái bài toán kinh tế và thường bị nguy cơ nội loạn. Thí dụ gần đây nhất không chỉ là Trùng Khánh, Ô Khảm hay là Ôn Châu, mà còn là xung đột giữa tư doanh và quốc doanh để dầu khí tại huyện Tĩnh Biên của tỉnh Thiểm Tây.
Vâng, như những gì mà ông vừa mới phân tích thì rõ ràng là bên trong đầy những cái mầm loạn. Thì theo ông, tại sao lãnh đạo Trung Quốc lại còn gây thêm những cái vấn đề với những cái quyết định về ngoại giao, quân sự và kinh tế ở ngoài Biển Đông của Việt Nam nữa?
Ta đi vào một cái nghịch, mà một cái khía cạnh tâm lý của lãnh đạo Trung Quốc thời nay là họ rất tinh vi trong cái sự lỗi thời. Tôi nghĩ đây lại là một nghịch lý khác mà chúng ta cũng phải cố hiểu ra. Trong mấy ngàn năm đó huy hoàng của văn hóa Trung Hoa đó thưa ông, lãnh đạo Trung Quốc cho thần dân của họ sống với ảo tưởng rằng mình là trung tâm của thiên hạ, tên nước của họ đó có cái phản ảnh cái tâm lý đó. Nhưng mà đấy là ảo giác, vì các cái chư hầu chung quanh đều cứng đầu và gây tốn kém nhiều, khiến cái triều đình ở trung ương nó nhọc lòng không ít. Họ cứ phải ra sức chấn áp hoặc là đồng hóa dị tộc và củng cố cái vùng trái độn quân sự ở bên trong. Thành ra Trung Quốc đó chỉ là một cường quốc lục địa và cứ quay lưng ra biển, chứ chưa bao giờ là một cường quốc hải dương. Thứ nhì nữa là thưa ông là xưa nay đã xứ này sống trong cái chế độ tự cung tự cấp và ít lệ thuộc vào thế giới bên ngoài, cần gì thì đã có cái con đường tơ lụa qua đất Trung Á. Ngày nay vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc không thể quay lưng ra bên ngoài vì tùy thuộc vào các nước để có thị trường xuất khẩu, có nguồn cung cấp nhập lượng và kỹ thuật cho kinh tế ở bên trong. Thế mà vì đến 90% lượng hàng hóa trao đổi giữa các lục địa ngày nay đã đều qua đường hàng hải, tức là qua cái ngã rẻ nhất, thành ra việc tự do chuyển vận qua đại dương là một nhu cầu sinh tử cho thế giới và được quốc tế công nhận. Cường đại nhất siêu cường hải dương hiện nay đó là Hoa Kỳ bảo vệ. Thì khi mở cửa ra ngoài đó, lãnh đạo Trung Quốc lại muốn kiểm soát cái quyền tự do đó, và trước tiên là trên cái vùng biển quận trên của họ.
Vâng, cảm ơn trình bày rất là cô đọng vừa xong của ông. Thì có thể là thính giả sẽ thấy ít nhất là hai cái vấn đề với lãnh đạo Bắc Kinh. Trước hết là cái quyền khai thác tài nguyên ngoài biển cả mà Trung Quốc lại coi là thuộc chủ quyền của mình. Và thứ hai nữa là cái quyền tự do vận chuyển mà lãnh đạo xứ này muốn kiểm soát và thực ra là hạn chế. Thế không biết là đấy có phải là hai cái ý chính mà ông vừa trình bày đúng không ạ?
Thưa là ngoài Đông Hải của Trung Quốc, tức là vùng biển Đông Băng Bắc Á đó, thì xứ này đã gặp các liên bang phú cường và không sợ họ. Trong tại vùng biển gọi là Đông Hải của Việt Nam, tức là vùng biển Đông Nam Á đó, thì Trung Quốc gặp các quốc gia nhỏ yếu hơn, cho nên mới tính trở hung hãn và lý gián. Đã vậy đấy, vùng biển Đông Nam Á còn có vị trí chiến lược cho cái luồng vận chuyển từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, từ Đông Bắc Á xuống đến Úc Châu, nên cũng là một cái vùng sinh tử cho kinh tế Trung Quốc, là điều cũng chưa hề có bao giờ, cho nên họ muốn kiểm soát lấy. Thành thử ra ngoài việc vẽ ra cái lưỡi bò chín khúc để tranh đoạt tài nguyên Đông Hải, đó, chiếm lấy các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rồi đưa hải quân vào vùng tranh chấp chủ quyền với các nước Đông Nam Á đó. Lãnh đạo Bắc Kinh còn muốn biến vùng biển Đông Nam Á thành cái vùng trái độn quân sự của mình. Và tôi muốn được nhấn mạnh đến cái sự kiện rằng Trung Quốc không chỉ muốn cưỡng đoạt tài nguyên, thủy sản hay năng lượng và kim loại ở dưới biển Đông Nam Á, mà còn đòi xây dựng khu vực này thành vùng trái độn quân sự, tương tự như Tây Tạng, Tân Cương hay là Nội Mộc. Mà nếu thế giới không có phản ứng, thì sẽ có ngày Bắc Kinh gọi đây là khu vực quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc.
Vâng, như vậy thì hình như là dự báo của ông lại còn bi quan hơn cái nhìn của nhiều người vì không thu hẹp vào cái chuyện tước đoạt tài nguyên dưới đáy biển.
Tôi cũng sẽ lại nói ngược nữa. Chính là cái thái độ ngang ngược của cái xứ này khi họ chưa có được một lực lượng hải quân hùng mạnh nữa lại là một cái điều may, vì sẽ khiến thế giới chú ý và các nước liên hệ phải có phản ứng. Các nước liên hệ ở đây không chỉ có Việt Nam hay Philippines bị cướp mất lãnh hải và tài nguyên ở bên dưới, mà còn có các nước bị hạn chế về cái quyền vận chuyển qua các cái dòng hải lưu hay là hiểm lộ ở ngoài biển. Và chúng ta đã thấy và sẽ thấy cái phản ứng đó của quốc tế. Nếu mà Bắc Kinh chấp nhận luật lệ quốc tế như đa số các nước về cái quyền khai thác tài nguyên và quyền vận chuyển ngoài biển đó, thì còn có thể đàm phán hoặc giải quyết các mâu thuẫn. Thế vì đa nghi và chủ quan họ không tôn trọng điều ấy nên mới là cái vấn đề cho thế giới chứ không là vấn đề riêng cho Việt Nam đâu. Còn vấn đề Trung Quốc của Việt Nam thì tôi nghĩ có lẽ nó nằm ở trong Đảng Cộng sản. Và vấn đề ấy thì người Việt phải giải quyết lấy hoặc còn có thể hợp tác cùng các nước để giải quyết vấn đề Trung Quốc của thế giới. Nhưng mà thưa ông, chuyện ấy nó vượt khỏi cái đề tài của chúng ta ở nơi đây, thưa ông.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nghĩa rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay với Đài Á Châu Tự Do ạ.
Sáng ngày 8 tháng 8 vừa qua, Campuchia tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, và lễ thượng cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ Campuchia tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ASEAN, đại sứ các nước ASEAN và đại sứ nước ngoài có trụ sở ở Phnom Penh đến tham dự bày tỏ sự tin tưởng hiệp hội này sẽ tiến tới xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các nước cùng nỗ lực chung vì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực, đặc biệt sẽ cùng giải quyết những thách thức của ASEAN. Ông Ho Nam Hung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên phát biểu tại buổi lễ. Trong 45 năm qua, ASEAN gặp rất nhiều khó khăn và thách thức đang đặt ra, nhưng các hoạt động của ASEAN đang thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, liên kết chặt chẽ, đồng thời việc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác. Đoàn kết giữa các nước ASEAN sẽ giúp hiệp hội này ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra và vượt qua mọi nghịch cảnh. Theo Ngoại trưởng Campuchia, mặc dù gần đây ASEAN có rủi ro bất ngờ, nhưng ông tin rằng vẫn tiếp tục nỗ lực để hoàn thành hiệu quả và đúng tiến độ các mục tiêu đặt ra xây dựng cộng đồng. Ông Ho Nam Hung phát biểu.
Cambodia believes that ASEAN will continue to advance with spirit of unity and solidarity by setting aside issues we cannot yet reach consensus.
Campuchia tin rằng ASEAN sẽ tiếp tục thăng tiến với tinh thần thống nhất và đoàn kết bằng cách gạt xa một bên những vấn đề chúng ta chưa có thể đạt được sự đồng thuận phù hợp với tinh thần và cách thực hiện của ASEAN. Chúng ta sẽ có thể duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ phát triển kiến trúc hiện đại tại khu vực. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 vừa qua, các nước ASEAN đã không có sự thống nhất về vấn đề tranh chấp khu đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc và tranh chấp bãi cảng Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc. Sau đó một tuần, ASEAN mới có thể đưa ra một bản tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông, nhưng phía Campuchia vẫn giữ lập trường vấn đề Biển Đông và bãi cảng Scarborough là vấn đề song phương của nước thành viên ASEAN với Trung Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia ông Ngô Anh Dũng trả lời phóng viên Quốc Việt của Đài Á Châu Tự Do việc tham gia ASEAN sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Việt Nam.
Có chứ, đây là một cái cộng đồng mà tất cả các nước thành viên đều phải cố gắng đóng góp cho cái xây dựng ASEAN nó hùng mạnh và thành cái một cái tổ chức thật là thiết thực cho khu vực và cho thế giới.
Không rồi bất đồng về vấn đề Biển Đông thì
không, đấy ASEAN sẽ đoàn kết thôi. Vừa rồi có tuyên bố rồi, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Tự nhiên là Việt Nam mình hy vọng là sẽ giải quyết được.
Tôi nghĩ chắc chắn là giải quyết được mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả.
ASEAN vẫn là đoàn kết hay là thế nào?
Không, phải đoàn kết chứ, ASEAN phải đoàn kết, chúng ta phải đoàn kết vì lợi ích chung, cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Tuyên bố vừa rồi mình không có vấn đề đặc biệt kinh tế ở khu vực Biển Đông, trong đó thì Việt Nam có chấp nhận
không? Không, đây là vấn đề chung, chúng ta đều bảo vệ hòa bình và cái hợp tác kinh tế chung của tất cả các nước, và các nước thành viên đều có lợi ích trong này. Tất cả các nước thành viên, không riêng một nước nào cả.
Đối với một số nước, người ta nói là Việt Nam lấy Campuchia làm con tin, đó là thế nào?
Cái này thì báo chí nói rồi, tôi không muốn nhắc lại những cái thông tin đã có, các anh có đủ hết rồi.
Để như Việt Nam mà mình không có chấp nhận cái đó
hay sao? Không, cái này báo chí nói rồi, không cần khai thác lại.
Dạ. Mà hy vọng như là Việt Nam sẽ giải quyết được cái vấn đề Biển Đông.
Với cái thiện chí của cộng đồng quốc tế, tôi tin rằng tất cả chúng ta, tất cả các nước ASEAN đều cùng giải quyết được tốt. Dạ. Không vấn đề gì.
Bên Bộ Ngoại giao mình có cái biện pháp nào cụ thể để tiếp tục can thiệp vấn đề mà Trung Quốc đàn áp ngư dân mình anh?
Không, đây là vấn đề cụ thể thì cả hai nước sẽ giải quyết với nhau thôi. Tất cả các vấn đề cụ thể các nước sẽ giải quyết với nhau. Dạ. ASEAN cũng sẽ cùng giải quyết.
Đại sứ Mỹ tại Campuchia và Ngoại trưởng Ho Nam Hong nhấn mạnh tại buổi lễ, họ tin tưởng rằng ASEAN đang vững bước hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2015, với mục tiêu là một cộng đồng một vận mệnh, thống nhất về vấn đề chính trị, kinh tế và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong khối ASEAN. ASEAN có 10 thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Mời quý vị theo dõi phần tin rút ngắn. Hôm 7 tháng 8, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt hành động đàn áp những người tự do bày tỏ chính kiến, sau khi chính quyền bắt giữ khoảng 30 người tham gia biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo ở Biển Đông vào ngày Chủ nhật 5 Tây tháng 8. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ba blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cài và Anh Ba Sài Gòn. Việt Nam hy vọng nhận được hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Ủy ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy thắt chặt mối quan hệ bang giao giữa hai quốc gia cũng như giữa hai quốc hội. Hội nghị lần hai Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN mở rộng và nhóm chuyên gia ADMM về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, gọi tắt là HARD, khai mạc tại Hà Nội ngày hôm qua. Người dân Miến Điện hôm qua, thứ Tư, xuống đường kỷ niệm 24 năm ngày sinh viên nổi dậy, 8 tháng 8 năm 1988, với sự đồng ý của chính phủ. Với sự chấp thuận này, hàng trăm tù nhân chính trị cùng người dân xuống đường tại Yangon, Mandalay và một số nơi khác để kỷ niệm cuộc nổi dậy đẫm máu. Đây là lần đầu tiên chính phủ Miến Điện đồng ý cho kỷ niệm ngày này, thậm chí còn hỗ trợ về tài chánh. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm thứ Tư ra lệnh điều tra việc ngành hải quân nước này ra quyết định phạt một giới chức khi ông này cho thuyền đi quá gần vùng đảo mà Nhật Bản đang chiếm giữ. Nhân vật lãnh đạo chính trị người Tây Tạng lưu vong, Lớp Sang Sangay, nói rằng sự vững chắc của chính phủ lưu vong là một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc, rằng chính phủ này cam kết đối thoại với Trung Quốc về tương lai Tây Tạng. Trung Quốc đang cố gắng hạn chế việc sản xuất đất hiếm, một động thái có thể làm gia tăng thêm căng thẳng với Washington và châu Âu. Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25
và 49m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có giá lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm mỗi nhau, cho nhau dã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.